15 năm chờ đợi chim di trú. Chương 1. Ngày 15 tháng 6 năm 1990, đang ngồi tại giảng đường đến dự lễ, Lily bị người phía sau vỗ vai. Cô quay đầu lại, Bùi Thượng Thiên mày đậm mắt to cười hì hì hỏi:
Lily, cậu đoán ai sẽ thắng World Cup?
Ngày 8 tháng 6, World Cup tổ chức tại Ý khai mạc. Lily đối với bóng đá không có hứng thú, nhưng cậu của cô lại là một người mê bóng. Từ lúc World Cup bắt đầu, tâm trạng liền trở nên hưng phấn, đặt đồng hồ báo thức lúc nửa đêm dậy xem. Lily bị đồng hồ báo thức đánh thức, tỉnh giấc phát hiện cánh tay bị muỗi chích vài đốt, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cô mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp tìm nước hoa, thấy cậu nhỏ đang nghịch ngợm chiếc TV 14 inch trắng đen. Cô đi qua giúp đỡ, ngáp ngáp đem dây anten kéo xuống dưới điều chỉnh. Hình ảnh quả nhiên trở nên rõ ràng. Cậu nhỏ của cô còn chưa kết hôn nên bình thường cũng chẳng phân lớn nhỏ. Thấy nàng thức giấc liền rủ cùng nhau xem. Thế là Lily ngồi xuống xem trận đấu được phát sóng trực tiếp đầu tiên, Argentina đối đầu Cameroon. Đội Argentina từng là quán quân. Cậu nhỏ chỉ ngón tay một người lùn trên màn hình, giọng điệu kích động nói cho Lily kia chính là vua bóng đá Diego Maradona, lại tiếp tục tức giận bất bình chỉ trích người châu Phi dã man phạm quy. Cô nhìn thoáng qua chàng trai ngã trên sân mang vẻ mặt đau khổ, tỏ ra thờ ơ. Dù sao cũng không ngủ được, Lily vào phòng lấy sách ngữ văn. Mấy ngày qua đều phải chép văn tự cổ. Cô ngẫu nhiên liếc mắt qua TV, không hiểu sao trận đấu nhàm chán thế kia lại khiến cậu nhỏ tâm tình kích động. Sau đó, giọng nói sắc bén của mạnh mẽ của phát ngôn viên thể thao Tống Thế vang lên bên tai. Đứa con của thần gió Claudio Palcanica vào sân chơi thay cho Ruggeri. Cô ngẩng đầu lên, chàng trai nhỏ gầy anh tuấn bên băng ghế dự bị thu hút ánh mắt của cô. Ngày hôm sau, Lily lật xem báo cáo hàng tuần của đài phát thanh và truyền hình, tra được thời gian phát lại trận đấu. Mở TV màu phát lại trận kia, cô thấy anh đầu tóc vàng, thanh lịch, mang trên người bộ đồng phục màu xanh trắng đan xen của đội, từng bước chân khi chạy nhẹ nhàng linh hoạt. Anh ta quả không hổ khi mang danh hiệu đứa con của thần gió. Từ đó về sau, cô trở nên yêu bóng đá, yêu Argentina với một tình cảm nồng nhiệt sâu sắc. Cô không dễ dàng thích cái gì. Lily nhìn khuôn mặt đẹp trai của Bùi Thượng Hiên, nói ra 6 chữ:
đương nhiên là Argentina.
Tớ đoán là nước Đức.
Thiếu niên phấn khởi bừng bừng, miệng nói thật to, nở nụ cười tươi chói mắt. Lily quay người về trước, ý kiến bất đồng, không thể tán gẫu. Bùi Thượng Hiên lại vỗ vỗ bờ vai của cô. Cô đành phải quay đầu lại.
Muốn hay không chúng ta đánh cược? Tớ đánh cược nước Đức.
Lily không hiểu Bùi Thượng Hiên hôm nay thế nào, vì sao cứ phải cùng chính mình tranh luận vấn đề này. Cô cứ 3 tuần ngồi cạnh anh một lần, ngoài ra thì không có gặp mặt. Lớp Lily và những lớp khác không giống nhau. Lớp cô giáo viên chủ nhiệm rất độc đáo, vì phòng ngừa nam nữ ngồi cùng bàn qua thời dễ dẫn đến vướng mắc những tình cảm không cần thiết, cho nên thầy chủ nhiệm nghĩ ra biện pháp cứ mỗi tuần thay phiên người ngồi cùng bàn. Lily không cho là đúng, nhưng lại có bản tính vâng lời.
Tớ đánh cược Argentina.
Cô nói một câu từ từ, không kịp hỏi anh tiền đặt cược là cái gì, thì lớp trưởng tuyên bố đại hội toàn trường bắt đầu. Tất cả yên lặng. Tiếng nói nghiêm khắc kèm với âm thanh microphone rít rít đập vào màn nhĩ. Cô xoay người qua che lại lỗ tai. Ngày 8 tháng 7, Argentina thua nước Đức ngay trận chung kết. Anh chàng đứa con của thần gió, Lily thích bị ngừng thi đấu. Ống kính quay mỗi Claudio Palcanica, ánh mắt vắng vẻ khiến người ta không quên được. Vì vậy, Lily cũng thua Bùi Thượng Hiên. Trong thời gian trường học cho nghỉ hè, anh vừa chép bài tập nghỉ hè của cô, vừa đắc ý trêu cô. Cô nhướng nhướng lông mày, không cam chịu yếu thế, nói:
tớ không nhớ được chúng mình đã nói qua tiền đặt cược.
Bùi Thượng Hiên sửng sốt, thất vọng vì sai sót này. Anh nghiêng đầu nhìn Lily, liền cười lên:
vậy được, cậu liền nhớ thiếu tớ tiền đặt cược đó.
Cô thiếu tiền cược lần này, thiếu đến 15 năm. Lily vào cái tuổi 13 rưỡi là một cô nàng tự ti. Cô không xinh, người trong nhà cũng nói cô bộ dạng xấu.
Dần dà, Lily đối với bề ngoài chính mình từ buồn biến thành hoàn toàn bình thường, có chút bình nức không sợ bể. Trước kia cô luôn không hiểu sao vì các cô mẫu giáo luôn cho những đứa trẻ khác đồ chơi mới nhất. Ở tiểu học, các bạn nam luôn giúp các bạn nữ khác lao động chân tay. Cho đến khi vào trường trung học cơ sở, cô mới biết mọi người ai cũng thích cái đẹp. Cô không trốn một chỗ mà buồn khóc nữa, ngược lại luôn nở nụ cười tươi, cho dù một góc nhỏ trong trái tim đã bị khoét mất. Thành tích học tập của Lily cực kỳ tốt, lớp chưa bao giờ để rớt hạng đầu bảng. Năm lớp 1 tiểu học có cuộc thi, cậu nhỏ giúp cô ôn tập toán học, sờ sờ đầu của cô nói: "Tiểu Ly, con gái không xinh đẹp thì phải nghĩ như thế nào trở nên thông minh hơn, không thì sau này chẳng ai thèm đâu." Cô nửa hiểu nửa không, đại khái là cậu muốn cô trở nên thông minh, như vậy cô sẽ nghiêm túc làm. Lily theo họ mẹ, bởi vì cô chẳng nhớ rõ bố mẹ ly hôn khi nào. Mẹ cô, Lê Mỹ Tình, mang cô về nhà ngoại, cho cô sửa họ. Có một lần, Lily moi được từ trong miệng cậu nhỏ, ba ruột cô họ Lu. Thì ra, tên cô lúc đầu là Lily. Cô không để tìm thấy bất kỳ thông tin gì về ba mình ở nhà này. Lê Mỹ Tình từng chút đem tất cả vết tích đều xóa đi, nhưng Lily vẫn còn ở trước mắt bà. Sau khi vào trung học, Lily thường nghĩ mình có lẽ là cái gai trong tim của mẹ, luôn luôn nhắc nhở về hôn nhân thất bại của bà, nhưng bất đắc dĩ không thể ném gánh nặng này đi. Trẻ con tự ti mẫn cảm lại trưởng thành hơn những bạn cùng lứa. Lily chính là như vậy. Trong trường học, cô và các bạn nữ cùng nhau nhảy dây thun, tranh luận ban nhạc tiểu hổ, ai đẹp trai, xì xào bàn tán bạn học nam nào đó thích bạn nữ kia, cười vang lên, nhìn qua không khác các mặt nữ quái đản ở tuổi này, nhưng mà chỉ khi không có ánh mắt mọi người, Lily không bao giờ cười. Cô học ở bang nổi tiếng có nhiều nữ xinh đẹp, có người rảnh rỗi lét lúng bịch dọn hoa khôi của bang, có mấy người nằm trong lớp Lily. Con gái xinh đẹp thường có sự cổ vũ rất nhiều, khi bầu ban cán sự cũng không ngoại lệ, chiếm được số phiếu rất cao, dễ dàng giành lấy chức vụ trưởng lớp, ủy viên tổ chức, ủy viên văn nghệ, toàn những chức vụ thoải mái nhẹ nhàng. Ngay cái chức lớp phó học tập đầu tiên cô được nhận cũng bị nữ sinh Khâu Nguyệt Dung nũng nịu một câu: "Tớ không làm ủy viên lao động đâu." Dễ dàng đoạt lấy. Lily cười hào phóng, chịu khó nhẫn nhục làm ủy viên lao động. Đây là việc khổ sai, mỗi ngày đều phải kiểm tra mọi người quét xong mới được về nhà. Nữ sinh làm trực nhật còn tốt, còn nam sinh vừa tan học điền chuồng đi, cô về đuổi chặn đường cũng không chỉ một lần hai lần. Trường học làm tổng vệ sinh, ủy viên lao động như cô ở trên bục giảng cố gắng động viên nam sinh nửa ngày, còn thua kém trưởng lớp xinh đẹp nói một câu nũng nịu. Giữa tuần tháng 6, lúc cùng Bùi Thượng Hiên đánh cược, Lily viết một thư từ chức, tạm biệt chức ủy viên lao động. Trường học xây dựng được 30 năm không lớn cũng không nhỏ, náo loạn một phen. Cô thật đúng là lập dị khác người, thầy chủ nhiệm Đào Hải Quyên thấy ba chữ thư từ chức thì vạn phần kích động. Lúc này, tại phòng làm việc giáo viên đều truyền tay đọc một lần, kinh động đến cả hiệu trưởng. Ủy viên lao động này chức vụ nói lớn cũng không lớn, chính là cánh tay trái của đoàn đội, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao sự kiện bầu chọn ban cán sự tại trung học cơ sở năm 1990 là một sự kiện rất nghiêm túc. Hơn nữa trường học đều có ghi chép, cho nên chuyện này đều nháo nhào. Lily còn bị mời vào phòng hiệu trưởng. Thẩm hiệu trưởng mặt mũi hiền lành cười tít mắt, bộ dáng rất giống Phật Di Lặc mà Lily từng theo bà ngoại đi cúng qua. Cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa tại phòng hiệu trưởng, đôi tay nắm chặt, đặt ở trên đầu gối. Thẩm hiệu trưởng cầm phong thư từ chức của cô, đầu tiên khen ngợi nét chữ xinh đẹp. Lily ngẩng đầu lên toét mồm cười cười, trả lời cũng nhờ công lao của cậu nhỏ chỉ dẫn. Cùng Lily trò chuyện trước, thẩm hiệu trưởng tìm qua tình huống của Lily. Đối với sự bất minh của cô nàng 14 tuổi mà nói, từ chức là một thuật ngữ thuộc về thế giới người lớn. Nhìn cô bé xấu xấu tươi cười trước mặt này, hiệu trưởng không khỏi bị chấn động bởi ánh mắt lạnh lẽo của cô. Cuối cùng cũng đề cập chuyện vì sao cô muốn từ chức. "Chức vụ này có người còn kêu gọi tốt hơn em," Lily thờ ơ nói. "Hơn nữa không có hứng thú."
"Vậy làm gì mới thấy thú vị?"
Đứng trước quan điểm của trẻ con trong thời kỳ nổi loạn thì nhìn cái gì cũng đều không thuận mắt. Mấy ngón tay xoắn xoắn lấy nhau, cô cúi đầu phấn chấn, trong miệng không chút do dự đáp:
"Hiệu trưởng,
đây là vấn đề về sự tự tin. Giai đoạn trước mắt, nhân cách của em chưa được định hình. Em không hy vọng chuyện này mà từ nay về sau em đánh mất tự tin, tiếp tục đảm nhiệm công việc ban cán bộ, làm cho em càng lúc càng thất bại, tiến tới hình thành nhân cách tự ti.
Thẩm hiệu trưởng giật mình, trợn mắt há mồm. Đây là lời nói của học sinh năm nhất sao?
Lily từ phòng hiệu trưởng đi ra, phát hiện Bùi Thượng Hiên đứng tại hành lang dưới cùng, dùng mũi chân di di trên đất vẽ cái gì. Cô chần chờ trong khoảnh khắc, quyết định đi đến người cùng bàn mỗi tuần mỗi tháng. Với chiều cao này của Bùi Thượng Hiên, trong lớp học được xếp ngồi bàn thứ 3, như vậy thì quá cao. Hơn nữa hai mắt anh thị lực đều 1.5. Lily mỗi lần đổi đến ngồi cùng anh, không miệng oán thầm anh không có lòng học tập, vậy mà được xếp ngồi trước, đúng là sỉ nhục giáo viên mà. Bùi Thượng Hiên y như người khác loài, đọc sách qua la đại khái, nhưng lại dễ dàng giành được cảm tình của thầy cô giáo. Lily không chịu phục cũng vô dụng, bởi vì nam sinh này có vẻ ngoài thật đẹp. Cô không chỉ một lần nghe đến nữ sinh thảo luận lén trong lớp ai là nam sinh đẹp trai nhất. Mỗi lần đều nghe đến có người nhắc đến Bùi Thượng Hiên, cô đối với người mới mình cách 3 tuần ngồi một lần không mấy ấn tượng, nhưng tai nghe người khác bàn tán, tự nhiên cũng thấy nhìn thuận mắt.
Bùi Thượng Hiên, cậu ở chỗ này làm gì?
Lily đến trước mặt anh, hơi hơi ngưỡng mặt nói chuyện.
Cái kia, cậu từ chức phải không làm việc tốt?
Anh chàng lắp ba lắp bắp hỏi, ánh mắt lóe lên. Lily ngẩn ra, không khỏi thấy kỳ lạ vì sao anh lại đưa tới kết luận này.
Này, cậu đem mình nâng cao quá đi.
Vì anh từ chức, cười đến chết người mất. Bùi Thượng Hiên thầm nhẹ nhàng thở ra, miệng lầu bà lầu bầu.
Lần trước, cậu bắt tớ làm trực nhật, tớ chạy thoát. Tớ cho rằng cậu vì chuyện này tức giận, bực bội.
Anh nhắc đến chuyện đó, Lily suýt nữa quên luôn chuyện đó. Cô nhếch miệng cười, nắm tay thành nắm đấm, đấm anh một quyền. Hi hi ha ha nói. Tớ tiếng nữa quen rồi, hiện tại lại nhớ đánh cậu một cái.
Quá hệ không cho đánh.
Bùi Thượng Hiên xoay người chạy xuống cầu thang, quay về phía cô giơ tay chữ V. Bùi Thượng Hiên là nam sinh như vậy, định trước là một nhân vật nổi tiếng trong trường, đương nhiên là trừ phương diện học tập.